Xin chào tất cả các bạn, chúng ta lại gặp nhau vào buổi sáng thứ bảy cuối tuần quen thuộc đến hẹn lại lên rất đều đặn. Dạo gần đây là những ngày tháng mà cá nhân tôi phải nói là bận khủng khiếp, không có thời gian dành cho riêng mình. Hiện lúc này tôi đang vận hành 3 công ty và 2 thương hiệu, trong đó một thương hiệu đang ở trong giai đoạn tái cấu trúc, tái định hướng với nhiều chiến lược mới, còn một thương hiệu thì ở trong giai đoạn startup mới tung hàng ra. Hệ thống nhân sự, hệ thống bán hàng, quy trình làm việc vẫn còn đang rất là mới. Một ngành hàng cũng rất là mới. Vì vậy mà nhiều công đoạn, nhiều quy trình tôi vẫn phải nhúng tay vào làm trực tiếp. Đặc biệt là đối với sale marketing. Rồi sau quá trình làm, mình hiểu thị trường hơn, mình tuyển nhân sự vào, kế thừa cái công việc của mình. Thì đó là cái chiến lược mà tôi đang áp dụng. Nói thực là lâu lắm rồi tôi mới phải làm trực tiếp như vậy. Nhưng mà không sao thưa các bạn, điều đó nó cần thiết mà nó cũng vui mà. Làm chiến lược phải nói là nó rất đau đầu thưa các bạn, nhưng ra thị trường gặp khách hàng, nói chuyện thì nó vẫn là máu của tôi và nó thực sự là nó giúp tôi giảm stress khủng khiếp thưa các bạn. Khi ra thị trường gặp khách hàng, nói chuyện với khách hàng thì một cái câu hỏi rất cơ bản của người làm sale mà từ ngày xưa tôi đã thuộc nằm lòng, nhưng bây giờ nó là dịp để tôi có thể ôn lại, nó là cái dịp để tôi có thể làm sâu sắc một vấn đề cơ bản cốt lõi của người làm sale marketing. Đó là câu hỏi: thế nào được gọi là hiểu khách hàng? Khách hàng của mình là ai? Một câu hỏi nó rất là basic đúng không ạ? Rất là cơ bản. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu khách hàng của mình đâu. Tiếng Anh nó có hai từ rất gần nhau nhưng bản chất nó lại khác nhau. Đó là hai từ consumer và customer. Dịch ra tiếng Việt thì đều là khách hàng cả. Nhưng bản chất của consumer và customer là khác nhau. Thế thì bây giờ để các bạn hiểu rõ hơn, chúng ta hãy lấy một cái case study mà tôi đang trực tiếp triển khai. Đó là dòng sản phẩm Organic Plant Based với thương hiệu là iChoose mà tôi đang start up, tôi đang triển khai. Thưa các bạn, khách hàng của iChoose là ai? Rất nhiều người, trong đó có cả những nhân viên của công ty tôi, họ sẽ trả lời rằng khách hàng của iChoose là những người quan tâm đến sức khỏe, là những người có hiểu biết, là những người có trình độ, là những người có điều kiện kinh tế. Đó là những mô tả mà người ta hay nói và bản thân tôi đôi khi cũng hay dùng khi nói về khách hàng của mình. Đó là ba đặc điểm của khách hàng của tôi. Thứ nhất, đó là người quan tâm đến sức khỏe. Thứ hai, là người có hiểu biết trình độ. Và thứ ba, là người có điều kiện kinh tế. Đặc điểm này thì quan trọng nhưng nó chưa có nhiều ý nghĩa đối với người làm sale marketing. Bởi vì với người làm sale marketing, ngoài cái chuyện hiểu đặc điểm khách hàng như vậy, còn rất quan trọng là tìm ra họ ở đâu, đặt tên họ là gì thì chưa có thể đặt tên được. Người quan tâm đến sức khỏe thì nhiều lắm, thưa các bạn. Gần như 70-80% dân số Việt Nam hỏi rằng bạn có quan tâm đến sức khỏe của mình không? Nhưng quan tâm đến mức độ nào? Nói rằng là người có hiểu biết, có trình độ. Thì thế nào được gọi là người có hiểu biết, có trình độ? Người tốt nghiệp đại học ư? Hay là cao đẳng có được không? Tốt nghiệp hết cấp 3, biết đọc, biết viết có được gọi là có hiểu biết, có trình độ không? Thậm chí tôi không tốt nghiệp bất kỳ trường nào. Lớp 12 tôi không học hết. Nhưng bây giờ, nếu như tôi làm doanh chủ, tôi là chủ một doanh nghiệp, thì tôi có được gọi là người có hiểu biết hay là không? Thế người có điều kiện kinh tế, thế thế nào được gọi là người có điều kiện kinh tế? Thu nhập một tháng 5 triệu có được gọi là người có điều kiện kinh tế không? Có thể nhiều người sẽ nói là không, nhưng mà có người có thu nhập tới 100 triệu một tháng, nhưng người ta đang nợ vài tỷ đồng, thì như vậy có được gọi là người có điều kiện kinh tế không? Thưa các bạn, thành ra những mô tả đó nó là cơ bản nhưng nó chưa đủ. Và nó chưa giúp ích cho người làm sale marketing có thể định vị được, khoanh vùng được họ là ai. Bây giờ trong quá trình hiểu về khách hàng của mình, tôi cần phải làm rõ thêm một điều nữa. Họ là ai? Người quan tâm đến sức khỏe, tôi định nghĩa là những người tập gym, những người gymmer, là những người tập chạy, runner, là biker. Hoặc là không gymmer, không runner, không biker, người đang có ý thức ăn uống lành mạnh. Những người có ý thức tìm chọn mua những sản phẩm, những thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao, tươi ngon cho bản thân mình và cho gia đình. Thì đó là những người quan tâm đến sức khỏe. Những người có hiểu biết là ai? Đa phần, tôi nói đa phần thôi, đó là những người đang làm việc trong các văn phòng hoặc họ là những doanh chủ. Người có điều kiện kinh tế là ai? Tôi định nghĩa đó là những người sống ở thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng. Tất nhiên những người sống ở Cần Thơ, những người sống ở Hải Phòng, sống ở Vinh, sống ở Huế có thể là người có điều kiện kinh tế tốt. Nhưng số lượng của họ ở đấy không nhiều và không có tập trung. Nếu như tôi target, tôi định vị họ ở đó thì tôi sẽ tốn nhiều hơn cái nỗ lực marketing của mình. Đằng nào cũng là một lần ra khơi, mình thả lưới ở chỗ có nhiều cá, còn hơn ở những cái vũng nhỏ nhỏ, ít cá, cái hiệu quả mình sẽ không cao, đúng không ạ? Qua cái bước định danh họ như vậy, chân dung khách hàng có lẽ nó đã rõ hơn rồi, đúng không các bạn? Trước đây chỉ là người quan tâm đến sức khỏe, bây giờ chúng ta đã rõ hơn họ là ai rồi. Và họ thường xuất hiện ở đâu? Họ sẽ thường xuất hiện ở trong các hội nhóm có mối quan tâm riêng đến sức khỏe của mình. Họ có thể ở trong phòng tập, họ có thể ở trong các câu lạc bộ, họ có thể ở trong các diễn đàn, họ có thể có những cái hành động follow, like những trang, những tin nói về sức khỏe. À, đó là những hành động của họ ở trên digital. Rồi họ có thể ở trong những tòa nhà văn phòng, đúng không ạ? Họ có thể tham dự những cái event về nghề nghiệp của họ. Họ có thể tham gia những cái khóa, những cái chương trình đào tạo khác nhau. Và khi hiểu họ như vậy rồi, định danh được họ là ai, biết rằng họ ở đâu rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cần phải có những cái chương trình, những cái chiến lược để làm thế nào thu hút cái sự chú ý của họ vào thương hiệu của mình. À, đối với thương hiệu iChui của tôi sẽ phải tập trung vào những hoạt động về digital marketing hoặc những hoạt động offline ở trong các siêu thị, ở trong những sự kiện offline của các hội nhóm, ở trong các phòng tập, các câu lạc bộ khác nhau, mà phải chú trọng vào cái việc display, tức là trưng bày hình ảnh cho khách hàng dùng thử và trải nghiệm. Sơ qua 4 bước như vậy, thứ nhất là mô tả về đặc điểm của họ, thứ hai là định danh họ, thứ ba là xác định họ ở đâu, và cuối cùng là chiến lược nào để thu hút sự quan tâm của họ. Với cá nhân tôi thì có 4 bước như vậy. 4 bước này không có trong sách vở nào hết, thưa các bạn. Đó là suy nghĩ của tôi, đó là trải nghiệm của tôi, đó là kinh nghiệm của tôi. Các chuyên gia marketing ở đây có thể thấy tôi sẽ bị thiếu sót ở khúc này hay khúc khác. Rất xin các bạn đóng góp comment cho tôi hoàn thiện thêm tư duy cái kỹ năng của mình. Chuyện đầy sale mà, thưa các bạn, chúng ta nói về những cái thứ trải nghiệm rất là thực tế. Tôi không muốn dở sách ra đọc. Nó có bước 1, bước 2, bước 3, bước 4, bước 5 ở trong sách thì rất là nhiều. Nhưng mà thực tế đối với thương hiệu iChui của tôi thì tôi phải xác định ít nhất là 4 bước như vậy. Sau 4 bước hoàn thiện như vậy, đã được coi là tôi hiểu khách hàng iChui của mình chưa? Thì chưa đâu, thưa các bạn, chưa đâu. Khách hàng mà tôi mô tả đó, thực chất họ chỉ là người tiêu dùng cuối cùng thôi. Thưa các bạn, tôi còn nhiều khách hàng khác lắm. Ví dụ, bây giờ một nhà phân phối, một cửa hàng giúp tôi tiêu thụ sản phẩm của mình, đó có phải là khách hàng của tôi không ạ? Chắc chắn rồi, họ mua hàng của mình mà. Ai mua hàng của mình thì cũng là khách hàng của mình hết. Thế nhưng, hỏi rằng họ có phải là gym không? Họ có phải là runner không? Họ có phải là biker không? Thì có thể đúng, cũng có thể sai, đúng không ạ? Họ có thể tham gia những cái event, có những chương trình đào tạo không? Thì cũng chưa chắc. Thế thì thành ra tất cả 4 bước mà tôi nói ở trên, nguyên tắc là đúng, nhưng nó mới chỉ là nói về người tiêu dùng cuối cùng thôi, thưa các bạn. Tức là những cái người xé cái gói sản phẩm của tôi ra, ăn trực tiếp, và đó mới chỉ là tôi hiểu một góc, một phân khúc khách hàng của mình thôi, chứ nó chưa phải là tất cả. Bức tranh nó còn rất là rộng lớn. Thế thì khi các bạn làm ở những ngành hàng khác thì các bạn cũng có thể áp dụng 4 bước để hiểu cái người tiêu dùng mà tôi đã áp dụng. Nhưng tự chung lại, cái mối quan tâm của người tiêu dùng cuối cùng đối với sản phẩm của bạn, đó là liên quan đến tính năng, liên quan đến công dụng. Đối với thực phẩm của tôi sẽ liên quan đến mùi vị, liên quan đến những cái hàm lượng dinh dưỡng, tình huống mà họ có thể sử dụng sản phẩm của tôi. Nhưng khách hàng của chúng ta, tôi nhắc lại là nó không chỉ là những người tiêu dùng, nó còn có nhiều đối tượng khác nhau. Tôi xin được liệt kê ra đây một vài đối tượng khác nhau để chúng ta phải hiểu họ thì chúng ta mới có thể khiến họ ra quyết định mua hàng của mình. Ngoài người tiêu dùng ra, đối tượng khách hàng thứ hai tôi có thể kể với các bạn đó là người mua hàng. Hay trong marketing người ta gọi đó là shopper, tức là người đi mua hàng. Người mua hàng và người tiêu dùng cuối cùng trong nhiều trường hợp nó là khác nhau. Ví dụ, bạn dùng sản phẩm iChui của tôi, bạn là người tiêu dùng cuối cùng, nhưng cái người trực tiếp đi mua cái sản phẩm đó có thể chưa chắc đã là bạn. Có thể là một người bạn bè khác, có thể là ba mẹ mình, có thể là con cái mình, có thể là vợ hoặc chồng của mình, đúng không ạ? Người ta có thể đến siêu thị, người ta có thể mua hàng online, người ta mua cho bạn về để bạn dùng. Một cái ví dụ điển hình là sữa cho trẻ em chẳng hạn. Thì trẻ em là người tiêu dùng sữa, nhưng trẻ em có phải là người đi mua sữa không ạ? Không. Ba mẹ chúng nó mới là người đi mua sữa. Vậy nên là đối với các sản phẩm dành cho trẻ em thì các bạn thấy là nó có thể có những cái hình con gấu, con vịt rất là dễ thương để thu hút trẻ em. Nhưng đồng thời vẫn phải có các chương trình khuyến mãi, vẫn phải có cái độ phủ rộng để có thể kích thích người ra quyết định mua hàng là ba mẹ. Thế thì thưa các bạn, là đối với người mua hàng á, shopper, cái mối quan tâm lớn nhất của người ta, cái đầu tiên là tôi cần mua sữa cho con. Thế thì đầu tiên là tôi phải mua được cái sữa đó đã. Thứ hai là tôi phải mua được tiện nhất, tức là nó ở gần nhà tôi, ở gần công sở của tôi, trên đường tôi đi làm về. Đó, thì đó là cái sự tiện lợi trong quá trình mua sắm. Hay là tôi phải mua được nó với cái mức giá rẻ nhất, mua hàng tặng hàng, mua hàng có khuyến mãi, mua được tặng đồ chơi, vân vân và vân vân, giảm giá, chương trình flash sale ABC này nọ. Và đồng thời nó cũng phải có lợi nhất, có lợi về mặt dinh dưỡng, có thể có lợi về mặt công dụng, tính năng. Thì người mua hàng là shopper cũng có thể họ sẽ quan tâm đến cái lợi khi mua hàng, đặc biệt là cho người thân của mình sử dụng. Thì các bạn phải hiểu rằng là cái tâm lý của người mua hàng, tâm lý của shopper nó khác với tâm lý của người tiêu dùng cuối cùng. Trong cái sản phẩm của chúng ta, trong cái chiến lược của chúng ta phải target được, phải đánh được, phải chạm đến được cả hai đối tượng khách hàng này. Chưa hết, thưa các bạn, đối với sản phẩm iChui của tôi làm điển hình thì khách hàng của tôi còn có thể là những đại lý tiêu thụ trong nước, những người giúp tôi phân phối, giúp tôi bán những cái mặt hàng này đến cho shopper hoặc đến cho người tiêu dùng cuối cùng. Thế thì họ là ai? Thưa các bạn, họ có thể là những cái cửa hàng, những siêu thị bán những mặt hàng nhập khẩu, những mặt hàng organic cao cấp, đúng không ạ? Hoặc có thể đó là những cái cửa hàng tự chọn ở trong khu chung cư. Có thể họ sẽ là những nhà hàng horeca, nhà hàng chay hoặc những nhà hàng bistro cao cấp. Thì đó là những cái đại lý có thể giúp tôi tiêu thụ cái mặt hàng này. Thế thì những đại lý như vậy họ sẽ quan tâm đến điều gì? Các bạn nghĩ rằng họ quan tâm đến lợi nhuận nữa? Hay họ quan tâm đến chất lượng hàng hóa? Thưa các bạn, cả hai đều đúng nhưng mà chưa đủ. Tôi có thể liệt kê ra một vài các cái mối quan tâm của đại lý tiêu thụ trong nước khi mà họ tiêu thụ đến sản phẩm của tôi. Cái đầu tiên và quan trọng nhất, họ sẽ quan tâm đến cái khả năng tiêu thụ. Đúng không ạ? Có những mặt hàng thực sự là lợi nhuận họ rất là thấp nhưng mà họ bán hàng rất là nhiều. Được gọi là mặt hàng dẫn, thưa các bạn. Tôi lấy ví dụ như là một cửa hàng tạp hóa đi, chai nước thì lợi nhuận rất là thấp. Nó có khi chỉ vài trăm đồng con một chai nước, nhưng họ không thể không bán, bởi vì một ngày họ bán rất nhiều chai nước. Khách hàng đến đó là để mua chai nước, để có cái traffic cho cái cửa hàng đó. Nhưng đôi khi họ vào để mua chai nước, nhưng mà tiện tay họ sẽ sao ạ? Mua bao thuốc lá. Tiện tay họ sao? Họ nhìn thấy, à chết rồi, thiếu chai nước mắm. À chết rồi, họ thiếu gói bim bim cho em bé. À, thế nên thành ra những cái sản phẩm mà có mức lợi nhuận rất thấp nhưng họ vẫn bán và bán rất nhiều, buộc phải bán. Bởi vì những cái sản phẩm đó có khả năng tiêu thụ rất cao, có thể trở thành hàng dẫn cho cái cửa hàng của họ. Thế thì cái sản phẩm của tôi ấy, thì nó không phải là hàng dẫn, thưa các bạn. Cái sản phẩm của tôi nó sẽ là nằm trong một cái nhóm hàng thứ hai với cái khả năng tiêu thụ thấp hơn, nhưng nó sẽ đem lại cái biên độ lợi nhuận cao hơn cho đại lý tiêu thụ. Bởi vì thưa các bạn, hàng nào cũng là hàng dẫn, hàng nào cũng biên độ lợi nhuận rất là mỏng như vậy, thế thì đại lý họ lấy đâu ra lợi nhuận? Thưa các bạn, trong một đại lý tiêu thụ nó có thể có hàng trăm, hàng nghìn mặt hàng. Thực ra họ có thể chia thành hai nhóm lớn thôi. Một nhóm là hàng dẫn, bán rất nhiều, lợi nhuận rất ít để thu hút khách hàng tới. Một nhóm thứ hai là bán rất ít nhưng mà lợi nhuận cao để có thể kiếm lợi nhuận. Cái mặt hàng của tôi đó, mặt hàng iChui của tôi, nấm sấy mềm đó, nó rơi vào cái nhóm thứ hai. Tức là những cái nhóm mà tốc độ tiêu thụ ít nhưng lại có biên độ lợi nhuận cao. Ở đây nó không có cái nào đúng, không có cái nào sai cả, thưa các bạn. Khi mà khả năng tiêu thụ ít thì nó sẽ kéo theo cái chuyện là mức đầu tư hàng tồn của các đại lý tiêu thụ nó sẽ ít, đúng không ạ? Tôi lấy ví dụ như là bán nước suối chẳng hạn, hay là ngoài Bắc gọi là nước lọc đó, thì các bạn sẽ phải tồn rất là cao, vài chục thùng, thậm chí là vài trăm thùng là có. Thế và tồn kho như vậy thì nó sẽ kéo theo đến vốn đầu tư nhiều, kho bãi phải rộng, đúng không ạ? Nhưng mà sản phẩm của chúng tôi chỉ cần một thùng thôi. Một thùng là bán cũng tẹt ga rồi, thưa các bạn. Thế cho nên là cái mức đầu tư nó thấp, tồn kho thấp, kho bãi không cần nhiều nhưng hiệu quả lại cao. Ở đây nó không có cái nào đúng, cái nào sai. Trong một cái đại lý tiêu thụ nó phải cần có nhiều cái loại hàng khác nhau như vậy. Tiếp theo, đại lý tiêu thụ cũng một điều rất quan trọng nữa là những sản phẩm họ tiêu thụ phải được đảm bảo chất lượng. Bởi vì nếu như sản phẩm không đảm bảo chất lượng thì họ sẽ mất khách, họ sẽ mất traffic. Mất khách là tổn thất lớn nhất của mọi đại lý tiêu thụ, thậm chí là của mọi nhãn hàng, đúng không ạ? Thế cho nên chất lượng là rất quan trọng, và ở iChui chúng tôi, chất lượng được đặt lên hàng đầu. Nói chất lượng đặt lên hàng đầu thì rất là dễ, đúng không ạ? Ai cũng có thể nói được câu đó, nhưng thực tế đi vào hành động, đi vào các chứng chỉ thì không phải ai cũng làm được như vậy, thưa các bạn. Nhà máy của chúng tôi thì đạt cái tiêu chuẩn HACCP để có thể xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. Cái nguồn nguyên liệu đầu vào của chúng tôi, thưa các bạn, mặc dù nó được sản xuất từ nấm, nấm là một cái sản phẩm rất là phổ thông, nhưng thực ra, thưa các bạn, toàn Việt Nam này chúng tôi tìm mỏi mắt, tìm mờ mắt cũng chỉ được một hoặc hai nhà cung cấp có đủ cái chất lượng, đủ cái quy trình để cho chúng tôi tin tưởng, đảm bảo rằng trong đó sẽ không có các dư lượng hóa chất, đảm bảo rằng cái quy trình thu hoạch và sơ chế của họ đáp ứng các yêu cầu chất lượng của chúng tôi. Thưa các bạn, rất là khắt khe như vậy. Thế cho nên cho dù giá thành đầu vào rất là cao, nhưng bởi vì thương hiệu của chúng tôi target đến những người quan tâm đến sức khỏe, target đến những người có thu nhập, họ có thể sẵn sàng hy sinh một phần về giá bán để đổi lấy cái sự yên tâm về mặt chất lượng, thì chúng tôi đang target, đang hướng đến những khách hàng như vậy. Cái câu chuyện về đảm bảo chất lượng thì nói nó rất là nhanh, rất là dễ. Nhưng mà nếu như mà ai mà đến thăm cái nhà máy của chúng tôi thì chỉ có lắc đầu thôi. Mà tôi chưa thấy ai, kể cả những chuyên gia trong ngành, mà có thể đưa ra những cái lời phê phán nặng nề về cái quy trình sản xuất của chúng tôi cả. Đó là mong muốn của họ. Và chúng ta sẽ phải làm gì đáp ứng cái yêu cầu, cái mong muốn của đại lý tiêu thụ trong nước. Thế thì bây giờ nói về khả năng tiêu thụ, đúng không ạ? Về khả năng tiêu thụ thì chúng tôi phải đảm bảo được, phải có những cái chương trình hỗ trợ cho đại lý tiêu thụ trong nước để bán hàng ra. Đó là những cái hình ảnh sản phẩm, quảng cáo ở marketing, làm sao để nhiều người tiêu dùng hơn biết đến sản phẩm. Làm thế nào để khi một khách hàng đến cửa hàng, đến cái đại lý tiêu thụ đó, họ đã biết ai chui rồi, họ đã có ấn tượng về sản phẩm rồi, nay họ nhìn thấy nó bằng xương bằng thịt, thì họ có thể ra quyết định mua rất nhanh mà không cần phải có nhiều công sức để giới thiệu, thưa các bạn. Cái thứ hai là về biên độ lợi nhuận thì chúng ta phải có những cái chính sách. Đó. Những cái chính sách cụ thể hóa là chiết khấu bao nhiêu, những chương trình khuyến mại như thế nào. Nhưng đồng thời chúng ta cũng cần phải đảm bảo về kênh phân phối để không có sự chồng chéo, không có sự phá giá lẫn nhau, không có chuyện là người này bán giá này, người kia bán giá khác. Để sao ạ? Để chúng ta bảo vệ cái biên độ lợi nhuận cho đại lý tiêu thụ. Chứ không phải là nhăm nhăm chúng ta cứ bán được hàng, thu tiền xong, thế là xong. Cái điều cần thiết, tối cần thiết với một người bán hàng không phải là bán hàng thu tiền, mà là khách hàng sẽ quay lại mua lại hàng của mình lần hai. Mà muốn như vậy, đối với các đại lý tiêu thụ trong nước thì chúng ta cần phải đảm bảo được cái biên độ lợi nhuận cho họ. Sản phẩm của tôi đã không phải là một hàng dẫn rồi thì phải đảm bảo được họ có mức độ lợi nhuận cao. Đó, thưa các bạn, ví dụ là như vậy. Quay trở về cái chuyện khách hàng của tôi, nó không chỉ có người tiêu dùng, cũng không chỉ có đại lý tiêu thụ trong nước, nó còn có nhà phân phối nước ngoài. Thưa các bạn, tuần vừa rồi, sau khi sản phẩm vừa tung ra thì tôi đã tiếp một nhà phân phối rất có tiềm năng ở thị trường Mỹ. Họ rất là quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi và có cái tham vọng rất cao để đưa sản phẩm iChui ra thị trường Mỹ. Thưa các bạn, rất là vinh dự và tự hào, thưa các bạn. Đại lý phân phối này họ có tới 5.000 điểm bán là các siêu thị, là các chợ toàn lãnh thổ nước Mỹ, mà họ rất quan tâm đến sản phẩm của mình, trong khi sản phẩm của mình cũng vừa mới tung ra rất là non trẻ, thậm chí hình ảnh sản phẩm, quảng cáo tôi cũng chưa có thể có điều kiện chạy, nhiều người cũng chưa biết. Thế mà đã có một nhà phân phối rất là lớn như vậy, họ quan tâm, họ tìm đến chúng tôi. Và sau cái buổi họp trong tuần vừa rồi thì khả năng rất cao, chúng tôi sẽ đi đến được một cái hợp đồng phân phối để đưa sản phẩm iChui xuất hiện trên thị trường nước Mỹ. Thưa các bạn, thế thì đối với những cái nhà phân phối nước ngoài, cái mong muốn của họ nó lại khác. Họ sẽ quan tâm đến chất lượng, chắc chắn rồi, đối thưa các bạn. Nhà phân phối nào, khách hàng nào cũng sẽ quan tâm đến chất lượng. Nói về cái xuất xứ, họ cũng quan tâm đến xuất xứ. Thế thì thưa các bạn, là đối với nhiều sản phẩm thì các bạn có thể hiểu rằng là made in Việt Nam nó là một bất lợi. Cá nhân tôi thì thấy rằng, thưa các bạn, là lúc nào nó cũng có hai mặt, mọi sự việc nó cũng sẽ có hai mặt. Một sản phẩm xuất xứ Việt, made in Việt Nam, nó có những cái bất lợi nhưng nó cũng có những cái lợi thế riêng, thưa các bạn. Nếu như các bạn làm trong lĩnh vực công nghiệp, các bạn làm trong lĩnh vực máy móc thì có thể made in Việt Nam nó là một cái điều bất lợi. Nhưng khi chúng ta làm ở trong cái lĩnh vực liên quan đến nông sản, chẳng hạn hay là thủ công mỹ nghệ, thì made in Việt Nam đôi khi nó lại là một lợi thế. Bởi vì chúng ta, cái thương hiệu quốc gia của chúng ta nó mạnh về những cái dòng sản phẩm như vậy. Thế cho nên là những cái sản phẩm mà được chế biến từ nông nghiệp như chúng tôi, từ thực vật như iChui đó, thì nó lại có một cái lợi thế, thưa các bạn. Thì nhà phân phối nước ngoài họ cũng sẽ quan tâm đến xuất xứ, và nhà phân phối nước ngoài họ cũng sẽ quan tâm đến giá bán. Nếu như nói rằng các đại lý tiêu thụ trong nước quan tâm đến giá bán là 1, thì nhà phân phối nước ngoài họ quan tâm đến giá bán là 10, thưa các bạn. Tại vì với nhà phân phối nước ngoài, họ sẽ có rất nhiều các cái chi phí để trang trải, phải trang trải ở thị trường. Thứ nhất là cái chi phí vận chuyển ai cũng thấy, các chi phí hải quan, các chi phí để có thể lưu hành sản phẩm đó ở thị trường nước ngoài. Và đối với hầu hết các sản phẩm, tôi nói hầu hết chứ không phải là 100%, thì nhà phân phối nước ngoài, một cái chi phí của họ đó là cái chi phí marketing. Họ sẽ phải tự làm marketing cho cái thương hiệu của chúng ta ở thị trường nước ngoài. Bởi vì thực ra những cái đơn vị xuất khẩu như iChu, chúng tôi không thể có cái điều kiện, không thể có cái tiềm lực, không thể có cái hiểu biết về khách hàng của họ như là chính họ được. Cho nên họ thực tế họ phải bỏ tiền ra, họ phải bỏ chi phí ra, họ phải bỏ chất xám ra để quảng bá cái thương hiệu của tôi ở thị trường nước ngoài thì họ mới bán được hàng. Như vậy họ phải bỏ những cái chi phí, những cái đầu tư rất lớn như vậy, cho nên họ cũng sẽ rất quan tâm đến cái giá bán của tôi ở thị trường nước ngoài, đúng không ạ? Họ cũng rất quan tâm đến cái vấn đề độc quyền, thưa các bạn. Họ còn quan tâm đến vấn đề độc quyền nhiều hơn đối với thị trường trong nước. Bởi vì thưa các bạn, thị trường trong nước thì một sản phẩm nếu như một đại lý họ tiêu thụ, nếu được hoặc không được thì trong vòng một vài tháng là họ có thể trả không sao. Nhưng mà nhà phân phối nước ngoài khi đã nói đến làm một sản phẩm thì cái đơn vị của họ phải nói đến đơn vị là hàng năm. Bởi vì họ phải có cái nỗ lực để làm marketing, họ phải có cái nỗ lực để đăng ký lưu hành, họ rất là tốn các chi phí như vậy. Cho nên cái câu chuyện về phân phối một sản phẩm ở nước ngoài nó là đơn vị hàng năm. Và đầu tư lớn như vậy, công sức nhiều như vậy thì họ sẽ cần một cái khoảng thời gian để họ có thể thu hồi vốn. Đầu tiên là thu hồi vốn cái đã, thì không thể nói là sau 1-2 năm tôi lại mở thêm một cái nhà phân phối thứ hai để tấn công vào chính cái hệ thống mà họ đang tạo ra. Thì điều đó là không được. Dẫn đến là nhà phân phối nước ngoài họ quan tâm đến vấn đề độc quyền cũng rất là cao. Đó, thưa các bạn, tôi đã nói về khách hàng của tôi bao gồm người tiêu dùng cuối cùng, người mua hàng, tức là shopper, đại lý tiêu thụ trong nước hay là nhà phân phối nước ngoài. Hết chưa? Thưa các bạn, chưa hết đâu ạ. Còn một đối tượng rất quan trọng có thể trở thành trung gian tiêu thụ của tôi, rất quan trọng, đó là các siêu thị lớn hoặc các siêu thị tự chọn. Thế thì đối với siêu thị họ lại có những cái mối quan tâm khác, thưa các bạn. Siêu thị thì họ không quan tâm đến độc quyền. Bạn bán hàng cho tôi và bạn có thể bán hàng cho 100 người khác cũng được. Bạn bán hàng cho một siêu thị khác ngay cạnh tôi cũng được, không vấn đề gì hết. Siêu thị họ không quan tâm đến độc quyền, nhưng họ cũng sẽ có những cái mối quan tâm khác. Giống như mọi khách hàng khác, đầu tiên họ sẽ quan tâm đến cái khả năng bán hàng, tức là những cái hoạt động marketing của chúng tôi, những cái hoạt động để xúc tiến nhận diện thương hiệu, xúc tiến cái khả năng mua và thử của khách hàng. Mà đặc biệt đối với siêu thị, họ sẽ quan tâm đến những cái hoạt động đầu tư marketing tại điểm bán, tức là tại ngay cái quầy kệ của họ đó, thưa các bạn. Những cái hoạt động như là thuê mướn ụ đảo, những cái hoạt động như là trưng bày, những cái hoạt động như là chương trình khuyến mại, những hoạt động như là sampling, những hoạt động như là đầu tư PG giới thiệu sản phẩm ở đó. Đó là những cái hoạt động rất cần thiết và rất cơ bản để chúng ta có thể bán hàng được ở trong siêu thị. Thì đó là những cái thứ mà siêu thị rất là quan tâm. Ngoài ra tất nhiên là siêu thị họ cũng cần lợi nhuận, cho nên họ sẽ cần một cái chiết khấu cao, hấp dẫn, cần nhãn hàng, đầu tư, thuê mướn, có những chương trình hỗ trợ cho siêu thị. Nói tóm lại là đối với một siêu thị thì quan tâm đến thương hiệu và họ quan tâm đến độ chịu chơi của nhãn hàng. Độ chịu chơi tức là sẵn sàng chi tiền ra, sẵn sàng làm mạnh để đẩy mạnh cái sản phẩm đó lên. Thì siêu thị họ quan tâm đến những cái câu chuyện đó. Đó, các bạn có thấy không ạ? 5 đối tượng khách hàng khác nhau: người tiêu dùng, người mua hàng, đại lý tiêu thụ trong nước, nhà phân phối nước ngoài hay là siêu thị. Đó là 5 đối tượng khách hàng mà cá nhân tôi phải hướng đến. Khi phân tích 5 đối tượng khách hàng này thì bây giờ tôi mới quay trở về cái vấn đề tôi đặt ra ngay từ đầu tập. Đó là consumer và customer khác nhau như thế nào. Thưa các bạn, consumer tức là cái người trực tiếp tiêu thụ cái sản phẩm của mình. Trực tiếp ăn, trực tiếp uống, trực tiếp dùng cái sản phẩm của mình. Người tiêu dùng cuối cùng thì họ sẽ quan tâm đến tính năng, đến mùi vị, đến công dụng của sản phẩm. Thế còn đối với customer, tức là những cái người mà không trực tiếp sử dụng sản phẩm của mình nhưng giúp đem cái sản phẩm của mình đến cho người tiêu dùng đó, thì họ là customer, tức là những người trả tiền cho chúng ta nhưng không trực tiếp sử dụng sản phẩm. Consumer và customer dịch ra tiếng Việt nó đều là khách hàng, nhưng họ có những cái mối quan tâm rất khác nhau. Thậm chí là customer, nhưng cũng có những customer rất khác nhau là shopper, là đại lý tiêu thụ trong nước, là nhà phân phối nước ngoài hay là siêu thị, thì họ cũng có những cái mối quan tâm rất là khác nhau. Và chúng ta phải hiểu được những cái sự khác nhau của họ như vậy. Thế thì khi mà nói về đại lý tiêu thụ trong nước hay nhà phân phối nước ngoài hay là siêu thị đó, thế thì khi nãy tôi nói về đặc điểm, tôi nói về nhu cầu của họ, nhưng tôi chưa nói một vấn đề rất quan trọng, đó là họ ở đâu, họ là ai. Thưa các bạn, mặc dù là tôi đánh đông dẹp bắc nhiều thị trường, nhiều ngành hàng trong suốt hơn 20 năm qua, nhưng không ai có thể nói rằng là tôi có thể biết hết được tất cả ngóc ngách mọi thứ trên đời này. Không, thưa các bạn, những cái hiểu biết, những cái mối quan hệ của tôi nó nhỏ lắm, nó vẫn chỉ nằm trong một cái phạm vi nào đó mà thôi. Thế cho nên là đôi khi tôi hay nói với thưa các bạn là khách hàng là đại lý trong nước hay nhà phân phối nước ngoài hay là siêu thị, họ nằm ở đâu ấy. Thực ra thưa các bạn, tôi hay nói là nó nằm ở trong danh bạ của các bạn, trong danh bạ của những người sale đó, trong danh bạ của những thính giả của chuyện đời sale đó, thưa các bạn. Mỗi người sẽ có một cái phạm vi hiểu biết, sẽ có một cái phạm vi mối quan hệ khác nhau. Đó là cái tài sản của các bạn, của các bạn mà tôi không có. Tôi rất là muốn nhưng tôi không thể lấy được. Các bạn quen một đại lý này, các bạn biết cái buyer ở kia, các bạn biết ông chủ nọ, nhưng tôi không biết, bạn biết nhưng tôi không biết. Thành ra tôi không có thể chạm được đến những khách hàng như vậy, mà phải qua cầu nối là các bạn. Mỗi người trong số chúng ta là những cái mảnh ghép đơn lẻ. Điều tuyệt vời nhất là chúng ta có thể kết nối với nhau, có thể ghép nối với nhau để tạo thành một bức tranh rất là đẹp. Bức tranh đẹp có tên gọi là lợi nhuận cho tất cả chúng ta. Đó, thế thưa các bạn, là cá nhân bản thân tôi và công ty cũng như là thương hiệu của tôi rất là mong được hợp tác với tất cả các bạn sale ở trong mọi miền tổ quốc. Các bạn có những cái mối quan hệ riêng, các bạn có những cái hiểu biết khách hàng riêng mà các bạn tin rằng có thể tiêu thụ được cái sản phẩm của tôi, thì cá nhân tôi rất là mong muốn được hợp tác với tất cả các bạn và chúng ta cùng nhau có thể đem lại cái sự thịnh vượng đến cho nhau thông qua việc đem một cái sản phẩm thực sự là có chất lượng, có uy tín đến với người tiêu dùng cuối cùng. Thế thì thưa các bạn, là trong cái tập này thì có lẽ là tôi cũng quảng cáo cũng hơi nhiều, nhưng mà tới đây tôi xin tổng kết lại tập này để trả lời cái câu hỏi là như thế nào được gọi là hiểu khách hàng. Thế thì đầu tiên chúng ta phải phân biệt được hai khái niệm là consumer và customer. Tiếng Việt thì đều là khách hàng, nhưng consumer là người tiêu dùng cuối cùng, thường nó sẽ là đối tượng của marketing. Thế còn đối với customer, đối với người làm sale đó, thì chúng ta phải hiểu rõ được, phải phân biệt được họ là ai. Họ là nhà phân phối trong nước hay là nhà phân phối ngoài nước. Họ là người bán sỉ hay họ là các siêu thị. Mỗi đối tượng khách hàng khác nhau của sale như vậy, họ sẽ có những cái mong muốn, có những cái nhu cầu khác nhau mà chúng ta cần phải đáp ứng. Chúng ta phải hiểu mối quan tâm của khách hàng là gì. Nếu chúng ta là họ thì chúng ta sẽ yêu cầu gì. Chúng ta đã nắm bắt được những cái mối quan tâm của khách hàng thì chúng ta sẽ phải truyền thông cho họ. Chúng ta phải nói cho họ biết chúng ta có thể đáp ứng được đúng cái mong muốn mà khách hàng yêu cầu. Khi hợp tác, chúng ta cũng phải đảm bảo đem đến cho họ đúng những cái giá trị mà họ mong muốn. Như vậy, mở được một khách hàng đã khó, nhưng giữ chân khách hàng và khiến cho họ mua hàng, tiếp tục mua hàng của mình nhiều lần, đó mới là điều khó. Đó mới là mục đích cuối cùng mà bất kỳ người sale nào cần phải hướng đến. Trong đó có các bạn, có tôi và tất cả chúng ta. Và tôi hy vọng rằng sau cái chia sẻ này, chúng ta hiểu một cách toàn diện hơn, hiểu một cách sâu sắc hơn về thế nào là khách hàng. Ha các bạn, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo với những chủ đề bổ ích của Chuyện Đời Sale, được phát sóng định kỳ vào 7 giờ sáng thứ 7 hàng tuần.